Một buổi tối ảm đạm, mưa rả rích, Rebecca Gott, 20 tuổi, vừa kết thúc ca làm việc ở công ty và đang đợi xe buýt tại trạm. Một chiếc xe bán tải màu hạt rẻ bỗng nhiên đỗ trước mặt cô. Người đàn ông đã đề nghị cho Rebecca đi nhờ. Cô cũng đưa ra thỏa thuận $20, hơn 500.000 Việt Nam đồng, để đổi lấy một lần quan hệ tình dục. Người đàn ông đồng ý, cả hai cùng đến một công viên ít người qua lại. Rồi bất ngờ, gã đàn ông ra sức bịt mũi và miệng cô. Rebecca dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh hắn ra, khiến hắn mất thăng bằng. Sau đó cô chạy thật nhanh đến một ngôi nhà gần bìa rừng. Nhưng 48 người phụ nữ khác đã không may mắn như Rebecca. Họ đều là những cô gái bán dâm còn rất trẻ, được phát hiện trong tình trạng bị xiết cổ và thi thể phân hủy nặng ở sông Seine. Điều đáng nói là họ phải nằm lại con sông Seine một thời gian dài trước khi được trục vớt vì vị trí địa lý hiểm trở của nơi đây. Sông Seine nằm ở rìa ngoài của thành phố Seattle. Đặc trưng của nơi đây là có khu rừng rậm hoang vu ít người biết đến. Và kẻ thù ác còn cẩn thận chèn đá trên cơ thể của những người phụ nữ xấu số để họ sẽ mãi nằm yên dưới dòng sông này. Cứ như thế, suốt thập niên 80-90, dòng sông Seine đã trở thành nỗi khiếp sợ của người dân Mỹ. Thỉnh thoảng, họ lại phát hiện thi thể những cô gái trôi lềnh bềnh trên mặt nước. Bẵng đi suốt 20 năm, cảnh sát vẫn không bắt được tên sát nhân này, dù vào năm 1984, Rebecca đã cung cấp câu chuyện của mình cho thám tử tên là Thomas Jensen khi ông tiếp nhận vụ án tên sát nhân sông Seine. Sau vài năm điều tra, sĩ quan cảnh sát Dave Richard đã ít nhiều để ý đến một nghi phạm. Ông ta là Gary Leon Ridgway, gã đàn ông được miêu tả là buồn chán và ngu ngốc. Nhưng điều đáng nói là IQ của người đàn ông này chỉ ở mức 80. Ở Mỹ, IQ trung bình của người dân là 98. Có thể nói, tên sát nhân này có IQ chỉ bằng học sinh cấp 2. Dù có tên các nghi phạm, song cảnh sát vẫn không thể giải mã vụ án vì không có đủ manh mối hiện trường để đưa ra bất kỳ lời buộc tội nào. Cảnh sát Mỹ đã tốn hơn $15 triệu để truy bắt hung thủ. Điều gì đã khiến hắn có thể đánh lừa cảnh sát Mỹ suốt 20 năm? Quý vị đang nghe podcast Hộp Đen, xuất bản chiều thứ 3 hàng tuần trên VN Express. Và tôi là Minh Hòa. Mọi chuyện bắt đầu từ năm 1982. Người ta phát hiện thi thể của Wendy Caulfield, một cô gái mại dâm 16 tuổi, nổi trên mặt nước sông Seine. Wendy đã bị xâm hại và xiết cổ đến chết. Một tháng sau, họ phát hiện thêm 4 thi thể phụ nữ khác. Khi phát hiện, dấu vết của việc bị xiết cổ rất rõ ràng. Chỉ trong một thời gian ngắn, đã có 5 người phụ nữ bỏ mạng tại sông Seine. Dù nhiều người đã chết, cảnh sát vẫn không có bất cứ manh mối nào về tên sát nhân. Theo trang The Seattle Times, khi 5 thi thể nạn nhân đầu tiên được phát hiện ở gần sông Seine, cảnh sát quận Kinh chưa đủ năng lực để xử lý một vụ án phức tạp như vậy. Các sĩ quan thậm chí còn không nhận ra rằng đang có nhiều vụ giết người xảy ra, chứ đừng nói đến việc ngăn chặn chúng. Bài đánh giá của tờ The Seattle Times về hồ sơ cảnh sát quận và các cuộc phỏng vấn với những người liên quan cho thấy, ở giai đoạn ban đầu, lực lượng cảnh sát còn thiếu phối hợp, hồ sơ lưu trữ không đầy đủ và không có các đầu mối, đã khiến họ không nhận thức được quy mô thực sự của tội ác để kịp thời ngăn chặn. Thiếu tá cảnh sát quận Kinh Richard Krasky kể rằng các cảnh sát nghĩ họ có thể làm chủ tình hình khi con số nạn nhân mới chỉ có 5. Nhưng số lượng nạn nhân càng lúc càng nhiều, dần vượt khả năng kiểm soát của họ. Chỉ trong vòng 2 năm 1982 đến 1983, đã có đến 30 cô gái đã mất tích, hầu hết tuổi từ 15 đến 23 và được cho là hành nghề mại dâm. Nạn nhân trẻ nhất mới 15 tuổi, hầu hết các nạn nhân đều chưa đến sinh nhật lần thứ 21. Bọn họ đều bị xiết cổ. Một số thi thể được tìm thấy với quần áo được sử dụng làm hung khí giết người vẫn còn quấn quanh cổ. Tên giết người được mọi người gọi là sát nhân sông Seine. Để giải quyết vụ án, năm 1984, tức 2 năm sau thi thể đầu tiên được phát hiện, một lực lượng đặc nhiệm chuyên xử lý vụ án sông Seine ra đời, tập trung hàng chục đặc vụ địa phương, tiểu bang và FBI. The Seattle Times cho biết đây là lực lượng đặc nhiệm cảnh sát lớn nhất từng được thành lập, kể từ vụ giết người của Ted Bundy chưa đầy một thập kỷ trước. Thiếu tá Richard Kratzky là người đứng đầu phòng điều tra tội phạm. Thám tử sĩ quan cảnh sát Dave Richard của đội tội phạm nghiêm trọng sẽ chỉ huy nhóm. Đồng thời, họ còn nhờ đến sự giúp đỡ của chuyên gia phân tích tội phạm giết người hàng loạt FBI John DeGrasse và điều tra viên tội phạm Bob Capel. Lúc này, đã có 46 người phụ nữ mất tích. Cảnh sát Richard kể, khi chúng tôi bắt đầu vụ án, chúng tôi không có máy tính, không có thứ gọi là DNA. Mọi thứ đều có trên bản cứng với các bản sao bằng giấy than. Khi ấy, chúng tôi có đến 10.000 bằng chứng. Họ nhận được hàng trăm, thậm chí hàng nghìn thông tin về danh tính của kẻ giết người sông xanh. Richard cho biết, nhiều người đã gọi điện để báo cáo về bạn trai, anh trai, cha và cha dượng, cả những người trong quá khứ lẫn hiện tại. Đội đã xem xét 5.000 hồ sơ bắt giữ, nhiều tài liệu hành chính, hàng trăm hồ sơ tòa án và phỏng vấn một loạt đối tượng, bao gồm cựu cảnh sát đương nhiệm, cố vấn quản chế, thẩm phán, gái mại dâm, thành viên gia đình nạn nhân, ma cô và các chuyên gia về mại dâm vị thành niên. Lực lượng đặc nhiệm sông xanh đã tiêu tốn lên đến 15 triệu đô la cho riêng vụ án này. Số tiền này được dùng để thuê các nhà thực vật học so sánh vật chất thực vật, các nhà côn trùng học để tìm hiểu về việc côn trùng tiêu thụ xác chết, các nhà nhân chủng học để tái tạo khuôn mặt từ bộ xương, các nhà tâm lý học để lập hồ sơ về những nghi phạm có thể, và thậm chí cả một nhà ngoại cảm. Cảnh sát dồn toàn bộ tâm trí vào việc lần theo những dấu vết mong manh. Việc phát hiện có án mạng xảy ra trở nên khó khăn khi hung thủ chủ yếu nhắm vào các nạn nhân là gái mại dâm. Đây là đối tượng bên lề xã hội nước Mỹ, ít được mọi người quan tâm. Ngoài ra, họ còn dùng tên giả, một số còn là người vô gia cư. Vì vậy, lúc họ biến mất, phải rất lâu hoặc gần như không có người trình báo. Đồng thời, do địa điểm xa xôi, các thi thể quăng xuống sông Sành bị đá đè nặng dẫn đến biến dạng. Hoặc kẻ thủ ác chọn những nghĩa trang, những khu rừng đầy rác dọc theo các con đường giữa Seattle và Portland để giấu xác. Nhiều thi thể nạn nhân đã bị phân hủy khi được phát hiện, đến mức chúng được liệt kê trong hồ sơ cảnh sát là Jane Doe, nghĩa là thi thể nữ không thể xác minh danh tính, và Bones No. 37, bộ xương thứ 37. Hầu hết các thi thể bị tác động bởi mưa và côn trùng, chỉ còn lại bộ xương, cuối cùng chỉ có thể được nhận dạng thông qua hồ sơ nha khoa. Điều đó đồng nghĩa với việc có rất ít bằng chứng vật lý giúp cảnh sát giải mã cái chết của họ. Tại hiện trường vụ án, cảnh sát phát hiện nhiều mẩu tàn thuốc lá, kẹo cao su đã qua sử dụng và các loại rác thải khác. Vì thế, trong hồ sơ cảnh sát ghi chú rằng sát nhân sông xanh là kẻ hút thuốc lá và uống bia, ở độ tuổi cuối 20 hoặc 30 và có người mẹ hay cằn nhằn. Điều đó gây nhầm lẫn cho họ trong suốt một thời gian, khiến họ mất hàng trăm giờ công vô ích. Khi nhiều tháng trôi qua mà không có tiến triển nào, cộng đồng và phương tiện truyền thông ngày càng chỉ trích cuộc điều tra. Ông Richard nói với tạp chí Time rằng, mỗi lần tôi tìm thấy một thi thể, cảm giác giống như bị đánh vào đầu bằng một cây gậy bóng chày. Theo trang Slate, nhà sử học tội phạm Harold Stricter gọi những năm 1970 và 1980 là thời kỳ hoàng kim của giết người hàng loạt. Không chỉ có sát nhân sông xanh, nhiều kẻ giết người khác cũng khiến nước Mỹ lao đao. Một trong số đó là Ted Bundy, kẻ giết người hàng loạt man sợ nhất nước Mỹ trong suốt những năm 1970-1980. Ted đã bị bắt giữ vào năm 1978. Trong thời gian này, sát nhân sông xanh vẫn còn đang lẩn trốn. Nhận thấy tình trạng chật vật ở phía cảnh sát, Bundy đã viết một lá thư cho Dave Richard, một thành viên của lực lượng đặc nhiệm sông xanh, để nói rằng: đừng hỏi tôi tại sao tôi tin rằng mình là chuyên gia trong lĩnh vực này. Chỉ cần chấp nhận rằng tôi là chuyên gia và chúng ta sẽ bắt đầu từ đó. Hắn muốn hợp tác với cảnh sát để bắt tên sát nhân sông xanh. Ông Dave Richard giải thích, anh ta muốn trở thành kẻ giết người hàng loạt khét tiếng số 1 nước Mỹ. Tôi nghĩ anh ta ghen tị vì kẻ giết người sông xanh đang chiếm hết mọi tiêu đề báo chí vào thời điểm đó. Ted Bundy đang ở trong tù, vì vậy anh ta giống như một thực thể bị lãng quên. Trong một buổi phỏng vấn, Bundy đã gợi ý rằng sát nhân sông xanh rất có thể đang quay lại bãi rác của mình để thực hiện hành vi ái tử thi trên các xác chết. Hắn khuyên các điều tra viên rằng nếu họ tìm thấy một ngôi mộ mới, họ nên cắm cọc và đợi kẻ giết người quay lại. Lý thuyết của Ted Bundy hoàn toàn đúng và đã được tên sát nhân sông xanh xác nhận sau đó. Chỉ tiếc là cảnh sát lúc bấy giờ không bắt được tên sát nhân tại thời điểm ấy. Vòng tròn đuổi bắt vẫn tiếp tục và kéo dài gần 2 thập kỷ. Vụ án sát nhân sông xanh dần trở thành vụ án nguội và hầu hết các thành viên của nhóm chuyển sang các vụ án và công việc khác, bao gồm cả Richard. Dù vậy, tội ác của sát nhân sông xanh vẫn tiếp diễn. Đầu những năm 2000, thiết bị máy móc bắt đầu được phát triển. Nhiều kỹ thuật mới từ đó cũng được đưa vào xét nghiệm pháp y. Lúc này, vụ án được lật lại. Đó là nỗ lực cuối cùng. Beverly Himmick, một nhà khoa học pháp y của phòng thí nghiệm tội phạm của cảnh sát tuần tra tiểu bang Washington, nói với tờ The New York Times: "Chúng tôi đã xem xét lại rất nhiều bằng chứng. Chúng tôi rửa sạch tất cả các móng tay để tìm dấu vết và lau sạch các vết thắt để tìm các tế bào còn sót lại. Đối với một số nạn nhân nữ, chúng tôi tìm thấy một vài tinh trùng còn bám lại trên thi thể." Hồ sơ DNA mới của ba nạn nhân đã được so sánh với nhiều mẫu thử và cuối cùng nó khớp với mẫu nước bọt của một người đàn ông. Hắn là Gary Leon Ridgway. Thật ra, cái tên Gary Leon Ridgway đã không còn xa lạ với phòng cảnh sát quận King. Cảnh sát trưởng Richard cho biết Gary từ lâu đã là một trong năm nghi phạm hàng đầu cho cái danh sát nhân sông Xanh. Nhưng cảnh sát chưa bao giờ đủ bằng chứng để buộc tội ông ta, nên hắn vẫn nhởn nhơ suốt 20 năm. Hắn ta là một người đàn ông trung niên làm công việc sơn xe ô tô. Một người đàn ông bình thường với IQ chỉ ở mức 80. Với chỉ số IQ này, ông ta thậm chí còn không thể tốt nghiệp trường trung học. Cảnh sát Richard nhận xét về Gary rằng ông ta giống như một nhân vật vô hình. Không ai nghĩ ông ta là một kẻ sát nhân hàng loạt. Lần chạm trán đầu tiên giữa Gary và cảnh sát là vào năm 1983. Một cô gái mại dâm tên là Mary Morva, 18 tuổi, đã biến mất. Bạn trai của Mary nói với cảnh sát rằng anh ta nhìn thấy cô lần cuối khi cô bước lên một chiếc xe bán tải có những mảng sơn loang lổ. Người đàn ông trong xe tóc đen, khoảng 30 đến 40 tuổi. 4 ngày sau, cảnh sát tìm đến Gary Leon Ridgway. Người đàn ông có vẻ ngoài và chiếc xe tương tự. Đây là lần đầu tiên cảnh sát biết đến cái tên Gary, nhưng sau đó họ lại bỏ qua bởi hắn trả lời mình không quen biết cô Mary. Tháng 5 năm 1984, cảnh sát tiếp tục để ý đến Gary Leon Ridgway. Họ bắt ông ta dùng máy nói dối để kiểm tra. Tên này đã vượt qua máy nói dối, hoàn toàn phủ nhận mình liên quan đến việc giết người. Năm 1987, tức 5 năm sau thi thể đầu tiên được phát hiện, Gary lại một lần nữa bị cảnh sát tình nghi vì là người cuối cùng tiếp xúc với hai nạn nhân mất tích. Cảnh sát đã khám xét nhà và xe của anh ta. Họ không tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào trong ngôi nhà ngoại ô khiêm tốn ấy. Dù vậy, sau 5 năm miệt mài, Gary cuối cùng đã cung cấp một mẫu nước bọt. Nhưng do công nghệ xét nghiệm ADN không phát triển vào thời điểm đó, nên hắn vẫn được tự do. Đến thời điểm vật chứng này được sử dụng, nó đã được lưu trữ 14 năm. Vào tháng 11 năm 1987, cảnh sát một lần nữa thẩm vấn với Gary về các vụ giết người. Nhưng hắn vẫn phủ nhận các thông tin liên quan đến nạn nhân. Cảnh sát vẫn không thấy bất kỳ mối liên kết nào giữa Gary và những vụ án giết người do thiếu chứng cứ. Chỉ đến khi công nghệ ADN phát triển, ngày 10 tháng 9 năm 2001, cảnh sát trưởng Dave mừng không kìm được nước mắt khi kết quả cho thấy những mẫu nước bọt có 14 năm tuổi đó trùng khớp với mẫu tinh dịch lấy từ 3 nạn nhân. Hơn một tháng sau, Gary Leon Ridgway đã bị bắt trên đường đi làm về. Tuy nhiên, cảnh sát chỉ có đủ bằng chứng để tố cáo hắn sát hại 4 trong 48 nạn nhân. Trong một thỏa thuận nhận tội nhằm tránh án tử hình, Gary đã chấp nhận khai nhận tội và cung cấp thông tin chi tiết về các vụ giết người cũng như vị trí giấu xác. Cuối cùng, hắn thừa nhận giết 48 người. Và theo lời khai của hắn, số lượng nạn nhân thực tế có thể lên đến 90 và những vụ án chưa tìm thấy thi thể.
Anh lấy đi mạng sống của 48 người phụ nữ.
Hơn 48 người, khoảng 71 người.
Anh giết tất cả bọn họ.
Đúng vậy.
Đến tận bây giờ, cảnh sát vẫn cật lực tìm kiếm thi thể của các nạn nhân xấu số từ hai thập kỷ trước. Và những lời khai của hắn khiến cảnh sát rợn tóc gáy vì độ tỉ mỉ chính xác. Trước tiên, hắn chỉ chủ đích giết những cô gái mại dâm. Không phải hắn căm ghét gái mại dâm, hắn chỉ muốn vừa được thỏa mãn, vừa không phải trả tiền. Thứ hai, hắn cho rằng họ dễ dàng bị bắt mà không bị phát hiện. Có thể sẽ không ai báo cáo về sự mất tích của các cô gái mại dâm.
Tôi chọn nạn nhân là những cô gái mại dâm bởi vì tôi cho rằng tôi có thể giết bao nhiêu tùy thích mà không bị bắt, đúng không Gary?
Đúng vậy.
Thỉnh thoảng, Gary quan hệ tình dục với những xác chết. Không phải vì hắn có sở thích ái tử thi, mà chỉ là quan hệ tình dục với xác chết ít rủi ro hơn việc giết một người phụ nữ khác. Thậm chí nếu hắn bị thương trong lúc đang kéo một xác chết vào rừng, hắn sẽ yêu cầu bồi thường thương tích như thể đây là một phần của công việc. Gary luôn từ chối giết người thân của mình, dù đã luôn có ý nghĩ giết mẹ ruột, vợ và con trai. Nhưng nếu làm vậy, hắn ta nhận thấy mình có khả năng cao bị bắt. Bề ngoài, Gary Leon Ridgway đối xử với mọi người hòa nhã. Một người anh trai cho biết Gary chưa bao giờ cư xử bất thường. Các đồng nghiệp lâu năm và bạn gái cũ cũng đồng tình với đánh giá này. Không một ai nghĩ rằng hắn là kẻ giết người hàng loạt. Bằng chứng là sau khi bị bắt, người vợ thứ ba của hắn, người đã ở bên hắn trong 17 năm, đã kinh ngạc nói với một trong những luật sư bào chữa rằng ông ấy đối xử với tôi như một người mới cưới. Hắn thầm vui mừng vì sự tầm thường của mình. Hắn nói với các điều tra viên rằng đó là bí quyết thành công. Tôi trông giống như một người bình thường, ngoại hình của tôi khác với con người thật của tôi. Khi các cô gái lo lắng về những tin đồn kẻ giết người sông xanh lởn vởn trên đường cao tốc, họ sẽ hỏi Gary rằng làm sao tôi biết anh không phải là kẻ giết người sông xanh? Gary sẽ nhìn thẳng vào mắt họ và nói, tôi có giống kẻ giết người sông xanh không? Và thế là các nạn nhân lên xe. Thậm chí Gary còn dùng hình ảnh của con trai mình để dụ dỗ những cô gái. Gary Ridgway còn là người tỉ mỉ đến mức đáng kinh ngạc. Hắn không giữ lại bất kỳ chiến lợi phẩm nào để có thể bị buộc tội. Cảnh sát không bao giờ tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào trong ngôi nhà của hắn, mặc dù hắn ta nói rằng mình đã siết cổ hàng chục phụ nữ ở đó. Hắn sẽ lột đồ trang sức khỏi các thi thể rồi để lại chúng trên xưởng sơn xe ô tô, chứ không bao giờ mang về nhà. Thỉnh thoảng, một vài đồng nghiệp sẽ lấy chúng và thế là manh mối biến mất. Gary luôn đeo găng tay khi tiếp cận với những nạn nhân. Hắn sẽ không đón gái mại dâm trừ khi họ đi một mình. Hắn sẽ mua lốp xe mới cho xe tải của mình khi cảm thấy mình đã lái xe quá gần nơi có xác chết bị vứt bỏ. Gary không hút thuốc hoặc nhai kẹo cao su, nhưng hắn sẽ để lại tàn thuốc lá và vỏ kẹo cao su gần xác nạn nhân như những manh mối gây nhầm lẫn. Khi một nạn nhân bị chảy xước nặng ở cánh tay, Gary ngụy trang vết thương bằng cách bôi axit của pin lên đó. Nếu một gái mại dâm cào hoặc xé quần áo của mình, Gary sẽ cắt móng tay của cô ta trước khi vứt xác. Đồng thời, trước khi bắt đầu thú tội, Gary đã nổi tiếng vì khả năng giữ im lặng. Các nhà điều tra cho biết rằng, từ khi bắt đầu sát hại gái mại dâm vào năm 1982, cho đến khi đạt được thỏa thuận thoát khỏi án tử hình, hắn chưa bao giờ kể với bất kỳ ai về vụ giết người của mình. Reid Meloy, một nhà tâm lý học pháp y và phó giáo sư lâm sàng khoa tâm thần học tại Đại học California ở San Diego cho biết, hắn có cảm giác tự hào mạnh mẽ về sự nghiệp của một kẻ giết người hàng loạt, nhưng hắn không nói điều đó với bất kỳ ai trong 21 năm. Đấy là thước đo tính kỷ luật đáng kinh ngạc. Theo Jonathan Pinkus, trưởng khoa thần kinh tại Trung tâm Y tế Cựu Chiến binh ở Tây Bắc Washington, những kẻ giết người hàng loạt thường hành động một cách cẩn trọng và có kế hoạch. Chính vì sự tỉ mỉ này giúp chúng thực hiện hành vi lặp đi lặp lại. Vì đã đạt thỏa thuận với cảnh sát, Gary Leon Ridgway sẽ không phải đối diện với án tử hình. Hắn chôn vùi nửa đời sau của mình vì 48 án chung thân không ân xá. John McCoy, cựu phóng viên của tờ Seattle Post-Intelligencer, và Kate Farrington, một nhà xã hội học tại cao đẳng Whitman, tin rằng hắn bị biệt giam trong một phòng giam đơn độc thuộc khu nhà ở hạn chế. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị trong số sau.